trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn mồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn cuốn em đi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình PPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ kính chào anh khỏe không?
Bình thường thôi thưa chị.
Dạ.
Hôm nay ở đây thì là trời âm u lắm. định ra ngoài chơi mà có vẻ như không được.
Sắp mưa hả thưa anh?
Dạ vâng. Mưa cũng không có mưa, tức là nó cứ nửa này nửa kia, nó cứ dọa rằng sẽ mưa mà chưa thấy nó mưa thưa chị.
Dạ, chắc là vợ chồng Ngọc Hoàng đang giận nhau cho nên cũng không có biết là đang vui hay đang buồn, nên cứ nửa này nửa kia. Quay trở lại thì nhân ngày tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay những cái đức tin, thì Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos cũng đã kêu gọi trả tự do cho hai tín đồ người thượng đang bị cầm tù. Thì trong khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng đàn áp tôn giáo, ông Y Bum, Nhã Quyên xin lỗi, loại đọc không được cái tên,
Bunya,
cũng là người theo đạo Tin Lành và đã bị bỏ tù vì những cái cáo buộc liên quan đến niềm tin tôn giáo của họ. Thì có khi anh có nghĩ là Việt Nam có thể phải trả tự do cho hai người này lập tức hay không?
Chắc là không đâu. Họ lâu lâu họ mới nhả ra một hai người để mà chứng tỏ rằng họ có sự nhượng bộ đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục đưa những cái hồ sơ đó lên để mà quốc tế họ biết. Nhưng mà thế này, cái quan trọng đó là có những cái diễn tiến mới đây rất là lớn. Nhưng mà không ai để ý. Thì khi mà chúng tôi đưa các cái hồ sơ Y Phung Buôn Giá, xong rồi Y Craig, rồi Nay Y Blanc này kia cho các cái tổ chức quốc tế, kể cả cái ủy hội nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ đó, thì cái mục tiêu của chúng tôi là tập trung cái sự chú ý của quốc tế đến cái vùng Tây Nguyên và thúc đẩy cho hai cái quyền căn bản của người Tây Nguyên. Cái quyền thứ nhất chúng ta nhắc đến nhiều, đó là quyền tự do tôn giáo. Quốc tế đã biết về cái tình trạng đàn áp đang leo thang. Nhưng mà nó có một cái quyền thứ hai mà chúng tôi vận động, đó là quyền của người bản địa. Mới đây, ngày 28, vừa rồi tôi cách đây có 3 hôm thôi, thì 14 chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ra một cái thông cáo báo chí chung, lên án cái tình trạng đàn áp hết sức là nghiêm trọng đang diễn ra ở Tây Nguyên. Và lần đầu tiên mà họ dùng cái cụm từ nó gọi là người thượng bản địa. Trước đến giờ họ không hề dùng cái cụm từ này. Họ có nói rằng người Tây Nguyên, người thượng ở Tây Nguyên là người bản địa. Nhưng mà kỳ này là họ dùng luôn cái cụm từ là người thượng bản địa. Có nghĩa rằng họ xác nhận, họ khẳng định người thượng là người bản địa. Cái này hết sức là quan trọng. Lý do đó là những người bản địa, dân tộc bản địa, nó có những quyền đặc biệt của họ. mà Việt Nam cho đến ngày hôm nay vẫn khẳng định rằng, vẫn thước từ rằng ở Việt Nam chúng tôi không có dân tộc bản địa. Bản địa là những người đã sống ở cái vùng đất biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu thế kỷ rồi. Như là người Thượng ở vùng Tây Nguyên, người Hở Mông ở vùng Thượng Du Bắc Việt, người Khmer Khom ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, rồi người Chăm này kia vân vân. Thì họ có những cái quyền rất đặc thù, ví dụ như cái quyền tự quyết, cái quyền sống và bảo vệ cái văn hóa gắn liền với lại đất đai của tổ tiên. Không giống như những người thiểu số bình thường. Họ là người gắn bó với cái đất đai của tổ tiên của họ. Ví dụ như một ngọn núi. Cái ngọn núi ấy nó nằm trong truyền thuyết dân gian của người bản địa đời này sang đời khác. Thì không thể đẩy họ sang một cái vùng khác. Nói rằng cũng có một ngọn núi đấy. Nhưng mà không phải ngọn núi trong truyền thống của họ. Trong cái văn hóa truyền khẩu của họ chẳng hạn. Hoặc văn hóa chữ viết của họ. Thành ra không thể di rời họ để rồi cướp đất, chiếm đất đai của họ, biến thành nông trường, xong chặt cây rồi ủi đất làm đủ cho, hoặc là biến nó thành bán nó cho Trung Quốc để mà khai thác mỏ bô xít như đã từng xảy ra. Thành ra cái quyền của người bản địa nó rất là quan trọng. Và họ phải có quyền tự quyết, nó tự nhận dạng tôi là người bản địa này, tôi có cái tiếng nói là tôi bảo vệ vùng đất đai, lãnh thổ của tôi sống nè. Không có nghĩa rằng họ tự trị, không có nghĩa là họ tách biệt ra. Nhưng họ phải có quyền tự quyết. Do đó Việt Nam nhất định không chấp nhận. Nhưng mà chúng ta thành công là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc công khai khẳng định rằng người Tây Nguyên là người bản địa. Thì đấy là một thành quả rất lớn thưa chị. Và dựa vào đó chúng tôi có thể đẩy mạnh thêm nữa cái cuộc đấu tranh cho cái quyền của những người Thượng. Không những bị đàn áp vì họ là người bản địa, mà chồng lên đó còn bị đàn áp khi mà nặng nề hơn, khi mà họ theo đạo Tin Lành mà nhà nước không kiểm soát được.
Nhưng mà như anh nói, lâu nay họ không có công nhận điều này. Lý do tại sao bây giờ họ lại lần đầu tiên họ lên tiếng, họ nói là đây là người bản địa thôi anh?
À không, Việt Nam không công nhận. Liên Hiệp Quốc vẫn xét những người này là người bản địa, nhưng mà họ chưa đặt nặng vấn đề như là bây giờ. Tự vì Việt Nam từ tháng 6 năm ngoái, công an nhà nước đã gia tăng đàn áp một cách hết sức là thô bạo và đẫm máu. Có một người cũng đã chết, tên là Y Bum Buôn Giá, giống ông Y Bum Buôn Giá nhưng mà Y Bum B, đã bị chết hồi tháng 3 năm nay, đã bị treo cổ ở trong một cái nghĩa địa gần nhà sau khi gặp công an. Là mất tích không về nhà, hàng xóm mới đi ngang cái nghĩa địa thì thấy ông này đang bị treo lơ lửng ở trong một cái nghĩa trang, cái vòm của một cái ngôi mộ. Thành ra cái sự gia tăng đàn áp một cách khốc liệt như vậy đã thúc đẩy, và chúng tôi nương vào đó mà vận động Liên Hiệp Quốc. Và họ thấy rằng đây là cái lúc mà họ phải lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ. Thành ra cái thông cáo báo chí họ dùng cái chữ là lên án. Lên án cái chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với lại người Thượng bản địa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam khi mà họ gia tăng đàn áp thì họ không biết rằng chúng ta ngoài này có thể tương kế tự kế để mở thêm một mũi nhọn nữa về nhân quyền thưa chị.
Nhưng mà hình như là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng chẳng sợ đâu anh. Thấy họ vẫn tiếp tục đàn áp, đặc biệt là những người dân thiểu số.
À không. Họ, dĩ nhiên nếu mà quốc tế không làm gì, nếu mà quốc tế chỉ có nói xong rồi bỏ đó, thì họ lờn mặt. Nhưng mà cũng tuần vừa rồi, thứ năm và thứ sáu, thì có bà Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đặc trách về an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền đã đến Việt Nam, đã họp. Với lại ông Vũ Chiến Thắng, tức là trưởng ban tôn giáo chính phủ. Và khi như vậy, thì chúng tôi, điện trước khi mà bà ấy lên đường, chúng tôi đã họp riêng. Và tôi cũng nêu cái vấn đề người bản địa, cũng nêu những sự đàn áp ở tại Tây Nguyên và những cái đàn áp về tôn giáo ở các nơi khác nữa. Kể cả bên Phật giáo chúng ta đều nghe đến sư Thích Minh Tuệ, phải không ạ? À, xong rồi bên Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo vân vân. Thì bình thường khi mà Mỹ trước khi mà đưa một quốc gia nào vào danh sách CPC đó, danh sách cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, thì họ thường đến báo động trước cho quốc gia đó, nói rằng chúng tôi sắp sửa đưa quý vị vào cái danh sách CPC, chúng tôi không thể nào làm khác hơn, bởi vì quý vị leo thang đàn áp cực kỳ nghiêm trọng, chiếu theo luật của đất nước chúng tôi bó tay. Tôi muốn giúp quý vị, muốn bao che cho quý vị, chúng tôi cũng bó tay. Thành ra trong cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng một phần nào đó, phía Hoa Kỳ cũng báo động cho Việt Nam biết rằng kẹt lắm rồi. Chúng tôi muốn bênh vực quý vị mà không được nữa, bởi quốc hội đang nhòm ngó, những cái tổ chức của chính phủ Mỹ cũng đang nhòm ngó, các cái tổ chức nhân quyền cũng đang nhòm ngó, thì làm sao chúng tôi có thể bao che cho quý vị nữa. Thành ra khi mà bà Zaya nói chuyện với ông Vũ Chiến Thắng, thì tôi tin rằng cái thông điệp đó nằm trong cái sự trao đổi giữa hai bên. Tức là bây giờ nếu mà Việt Nam muốn thoát khỏi CPC thì phải thay đổi. Dạ vâng.
Dạ vâng, không biết gần đây anh có thấy một số ca sĩ lên Facebook và xin lỗi có phải đây là cái chính sách Cộng sản Việt Nam đang thi hành cái chính sách đấu tố ca sĩ dưới lá cờ vàng không anh?
Thì họ vẫn làm từ lâu rồi. Cái vấn đề đó là cái bản lĩnh của từng người một thôi. Nếu mà họ nghĩ rằng nó không có gì sai cả thì việc gì phải xin lỗi. Nhưng mà có những người vì lợi ích tiền bạc, các cái ca sĩ mà cần phải về nước trình diễn để mà kiếm tiền thì họ sẵn sàng hạ mình xuống dù biết rằng cái đó không có gì sai cả, nhất là khi mà họ đã sống ở hít thở không khí tự do dân chủ tôn trọng quyền con người ở Mỹ thì cái đó có gì là sai đâu. Mình không làm sai, tại sao mình lại phải muối mặt để nhận mình làm sai? Thì cái đó nó nói lên cái cá tính, cái nhân cách của mỗi con người.
Nhưng mà nó một số ca sĩ ngày xưa qua đây sau năm 1975 thì cũng hát, rồi tới về Việt Nam là cũng tuyên bố tùm lum. Gần đây nhất thì một số ca sĩ cũng đi qua Hoa Kỳ, một hai qua Hoa Kỳ để đi hát cho những cái trung tâm. Thì bây giờ thì lại vẫn ở Hoa Kỳ, vẫn qua Hoa Kỳ để lấy được cái quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà lại nói này nói nọ và chê cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Như quý nghĩ dù có thế nào đi nữa thì lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng đó là một cái lịch sử, cũng không có thể nào mà dưới cái chế độ cộng sản bây giờ và những người ca sĩ đi hát rồi lên xin lỗi rồi nói là tôi thế này kia, nếu mà họ đi qua đây hát anh có ủng hộ nữa hay không? Tại nhà quyên thấy vẫn một số người Việt Nam cũng vẫn ủng hộ họ lắm thôi anh.
Thì tôi không có theo dõi không bao giờ đi nghe những người đó hát cả.
Dạ. Mà nhà quyên nghĩ bây giờ mà ca sĩ Việt, nhà quyên thì không có đi coi ca nhạc, ít đi coi lắm. Tại mà có đi coi thì nhiều khi cũng ngồi yên chỗ coi chứ cũng không có chạy ra chụp hình chung với ca sĩ. Nhưng mà mai mốt đi coi, và thì mai mốt mà đi coi thì sẽ cầm theo cái cờ vàng, đứng cạnh ca sĩ nào đó là chụp cờ vàng với họ. Dạ.
Họ cũng chẳng bỏ để mà chúng ta phải mất thì giờ nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Cái nhân cách con người nó quan trọng lắm, qua cái hành xử thế này.
Dạ.
Con người có bản lãnh hay không đó, nó thể hiện là cách chúng ta ứng xử. Khi có những sự việc ở bên ngoài xảy đến, mình không kiểm soát được cái gì xảy ra cho mình. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể kiểm soát được cái sự phản ứng của mình. Thì phản ứng như thế nào thì nó thể hiện cái bản lĩnh, cái nhân cách ra như thế ấy thôi. Nếu như mình thấy rằng mình không có gì sai hết mà phải khom lưng cúi cật để mà xin lỗi vì lợi ích này lợi ích nọ, thì mình tự đánh giá cái nhân cách, cái nhân phẩm của mình nó thấp hơn là cái đồng tiền. Thì nó thể hiện ra ngay thôi. Còn có những người nói rằng chết tôi cũng không có thay đổi. Bởi tôi đúng là nói đúng, sai là nói sai. Cứ đưa lên đoạn đầu đài thì tôi vẫn đúng, chứ phải nói đúng thôi. Thì nó thể hiện nhân cách thôi, cái đó gọi là bản lĩnh. Nó nhìn vào đó thì chúng ta có thể đánh giá được bản lĩnh của một con người. Và khi đánh giá như vậy rồi thì đâu có cần phải để ý mà nói thêm về họ nữa thôi chị.
Dạ, bản lĩnh thì ít, bản năng thì nhiều. Anh có thể chia sẻ về vụ của Nguyễn Văn Ân được không thưa anh?
Nguyễn Văn Ân đó là một người giáo dân của giáo xứ Kẻ Gai. Sau cái vụ của Formosa đó, cái nhà máy gang thép Formosa đã xả thải chất độc ra biển đó, thì nhiều giáo dân và đặc biệt là một số vị linh mục đã đứng lên đấu tranh, như là có linh mục Nguyễn Đình Thục, nguyên linh mục Đặng Hữu Nam, có những linh mục ít ai biết đến hơn Nguyễn Đức Nhân này kia vân vân, đã đứng lên để đấu tranh cho giáo dân của mình. Thì nhà nước một mặt thì công an đàn áp, nhưng mặt khác họ lại dựng lên cái gọi là hội cờ đỏ. Đây là một cái tổ chức quần chúng dưới cái sự chỉ đạo của đảng và nhà nước để mà đe dọa, để mà tấn công. Họ đi diễu hành cả mấy trăm người quanh những cái giáo xứ đó, hò hét, có khi vào tận nhà thờ để đập phá tượng Đức Mẹ, bắn bẻ tượng này kia vân vân, ném đá vào những cái nhà của giáo dân mà đứng đầu, đứng mũi chịu sào, đe dọa giết chết, hành hung các vị linh mục. Thì cái giáo xứ Kẻ Gai này thì nó xảy ra cái sự kiện là cũng hội cờ đỏ nhào vào định cướp đất của dân. Thì lúc đó có những cái người nữ giáo dân đang dọn dẹp cái mảnh đất mà chính của họ đó, họ hiến tặng cho nhà thờ để mà xây dựng một cái công trình phụ thêm ở bên cạnh cái nhà thờ. Thì chính quyền địa phương tới kéo theo một đám cờ đỏ nhào vào hành hung những phụ nữ. Thì một hồi sau những người nam giới ở trong cái giáo xứ đó mới chạy ra, và họ giữ lại những người này bởi vì họ thấy đây là đám côn đồ mà, giữ lại và nói rằng phải chờ vị linh mục xuống, phải chờ công an đến để làm giấy tờ, làm biên bản rồi họ mới thả cho đi. Họ giữ lại ở trong cái căn phòng của ở trong nhà thờ đó. Thì anh Nguyễn Văn Ân này là một người nhân chứng, đứng lên tôi nhân chứng là những người này là những người côn đồ du đãng đánh đập nữ giáo dân của cái giáo xứ của tôi. Thì hóa ra cái đám côn đồ ấy lại là người nhà nước, tức mặc thường phục vào để làm côn đồ. Thì họ mới quay ra, họ nói họ tố, họ điều tra và khởi tố anh Nguyễn Văn Ân và một số người nữa là đã bắt cóc người của nhà nước. Họ lật ngược lại và họ đòi truy tố. Họ có giấy triệu tập khởi tố thì anh Ân phải chạy sang Thái Lan. Và họ tiếp tục họ khởi tố và họ có lệnh truy nã. Trước đây đã có lệnh truy nã, nhưng mới gần đây thôi họ đã đăng lên trên cái trang của công an toàn quốc. Thì cái này lại là một cái động thái có thể nó dẫn tới cái việc là giống như Y Quỳnh Buôn Đáp ở cái hội người thượng vì công lý, thì họ sẽ đòi phía Thái Lan là dẫn độ. Thành ra đấy là cái mối nguy cận kề. Nhưng mà buồn cười là bên giáo xứ, vị linh mục chánh xứ lúc ấy là đã gửi cái đơn yêu cầu điều tra và khởi tố cái đám du thủ du thực mà hành hung nữ giáo dân thì nó bị lờ đi. Còn cái người nhân chứng thì lại bị truy tố. Thì nó thể hiện ngay rằng cái chính sách của nhà nước là dùng cái đám hội cờ đỏ này làm cái công cụ để đàn áp. Để có gì thì ném đá dấu tay. Nói cái này là người dân tự phát chứ đâu phải chính quyền đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn cái cách mà ứng xử là biết ngay tới kẻ phạm tội thì vô can. Cái người đứng ra làm nhân chứng thì bây giờ đang bị truy nã.
rất là hèn thôi anh ha, không dám mặc mặc giả làm những người dân để đến làm trong, chắc là trong đám này chắc cũng có công an ở trong đó phải không ha?
À vâng, công an, cán bộ nhà nước này kia đó, mặc cái áo đỏ in cái ngôi sao vàng lên rồi cầm cờ đỏ này kia đi hoành tráng lắm đấy, đi diệu hành rồi đi đe dọa áp đảo tinh thần của người dân, đến lúc đụng chuyện rồi thì chối bay bãi. Nhưng mà cái đám hội cờ đỏ bây giờ im điền biệt rồi, sau khi mà chúng tôi lôi cái chuyện đó ra nhưng mà vẫn chưa tha, bởi vì chúng tôi vẫn đặt vấn đề tại sao nhà nước Việt Nam không khởi tố đi, nó đi đe dọa người dân đúng không, xử án tù đi.
Nhưng mà chắc xử cũng không được, tại vì họ là những người ra lệnh cho những người này. Dạ.
Thì họ là một với nhau mà, không lẽ họ lại tự, họ lại tự hủy cái âm binh của họ, họ dựng âm binh lên.
Dạ.
Họ mà diệt âm binh thì âm binh nó quật ngược lại, nó đánh cho họ chết, nó phản ngay. Thành ra họ đang lúng túng, chúng tôi vẫn chưa có nhả cái này ra, lúc nào cũng nhắc tới hội cờ đỏ hết.
Từ
là
một người...
hội cờ đỏ là bị chìm rồi, dạ vâng.
Và hội cờ đỏ này đông đông không anh? Tức là
đông lắm.
Đông lắm hả?
Nó mở ra đầu tiên đó là ở Nghệ An. Ừ. Bắt đầu nó lan ra Hà Nội, nó lan vào Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Duy Tân cũng bị hội cờ đỏ nó đe dọa. Nó về, nó định tạo thành một cái phong trào đó ở khắp nơi.
Ừ.
Nhưng mà bị chúng tôi bêu lên và đưa lên khắp nơi trên quốc tế. Ở trong các báo cáo đều nhắc tới hội cờ đỏ hết. Thành ra họ nói thôi, dẹp đi. Đấy, khi mà chúng tôi yêu cầu là phải truy tố đó, hình sự, thì làm sao mà có thể dùng cái đám hội cờ đỏ được. Thì họ dẹp đi, và họ coi như là xong chuyện rồi. Bây giờ mình dựng nó lên, mình dẹp đi có lẽ là xong. Nhưng mà không xong, bởi vì mỗi lần mà có các cuộc rà soát của Liên Hiệp Quốc, đó, chúng tôi đều nhắc lại chuyện hội cờ đỏ nó vẫn còn đó. Tại sao chưa truy tố, không một anh nào bị khởi tố hết là thế nào?
Wow. Ở Việt Nam thì cho tới ngày hôm nay cũng chẳng có một cái tự do rất là về tín
ngưỡng. Không, nhưng mà đang nói về hội cờ đỏ thì chúng ta cũng nói, nãy tôi có nhắc tới cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức giáo hội Phật giáo của nhà nước dựng lên đó.
Yeah.
Thì bây giờ chúng ta nghe rất nhiều đúng không nào, ông là Thích Chân Quang dùng bằng giả, ông Thích Nhật Từ nói xúc phạm đến Thiên Chúa Giáo, là nói rằng Thiên Chúa Giáo là một cái đạo mà xúc vật hóa con người, bởi vì gọi tín đồ là con chiên là con ngu, là con cừu đó, chỉ cứ biết đi theo cái người chăn cừu thôi. Tại sao không truy tố cái ông này theo điều 331, khi mà trước đây cụ Lê Tùng Vân ở bên Thiền Nam bên bờ vũ trụ chỉ có nhận xét trong cái vòng nhỏ với nhau là cái ông Thích Nhật Từ này có bằng tiến sĩ mà sao ăn nói ngu như con bò. Chỉ có vậy thôi. Mà đi tù 5 năm. Lại nói xúc phạm đến cái nhân phẩm của ông Thích Nhật Từ. Đến ông Thích Nhật Từ xúc phạm đến nhân phẩm của mấy triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo thì lại không sao. Thành ra chúng ta phải yêu cầu, phải đấu tranh, phải đặt vấn đề rằng luật pháp, dù rằng cái khung luật nó còn rất luộm thuộm, lôi thôi nhếch nhác, nhưng khi áp dụng luật lôi thôi nhếch nhác thì vẫn phải công minh, công bằng. Tức là phạm tội ngang nhau thì phải bị xử tương đương. Thì ông Lê Tùng Vân mà 5 năm tù thì ông Thích Nhật Từ này cứ nhân lên 5 triệu thôi. Thì là phải là 25 triệu năm tù phải không ạ?
Dạ.
Tại sao không? Là chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy cái chuyện đó để ép nhà nước Việt Nam. Anh dùng luật rừng thì anh phải dùng luật rừng đồng đều hết của mọi công dân. Đấy. Chứ không thì rõ ràng cái ông Thích Nhật Từ là người của anh. Đấy, biết đâu là công an cài vào. Đấy, là sư giả chứ không phải sư thật. Là sư của mấy anh. Đấy, mấy anh bao che. Thành ra chúng ta không tha được. Ông Thích Chân Quang cũng vậy. Dùng bằng giả. Khi mà họ đưa ông Lê Tùng Vân đi tù, bỏ tù năm đệ tử của ông cụ Lê Tùng Vân, năm vị sư trẻ đó, về cái tội là lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Thì khi mà ông Thích Chân Quang mạo nhận mình là tiến sĩ để rồi đi gom biết bao nhiêu tiền cả triệu, bác triệu, bác tỷ đồng đó, thì đó không phải là tội lừa đảo à, để chiếm đoạt tài sản à, thì phải đi tù. Chứ đâu có thể nhà nước kỷ luật, mà thực sự kỷ luật đó là để đỡ đòn cho ông Thích Trân Quang, kỷ luật 2 năm không được thuyết giảng, quá dễ. Sau đó qua năm thứ 3 lại trở lại như cũ. Không, ông cái tội ông này phải đi tù thôi. Nó phải đẩy đến cái chuyện đó. Nên chúng ta còn nhiều việc lắm thưa chị, và còn rất nhiều cơ hội. Bởi vì giờ nó đang mục rữa ra, nó đổ bể đủ mọi thứ hết. Thành ra đây là cơ hội để những người trong nước, ngoài nước là vô hiệu hóa hoàn toàn các cái tổ chức ngụy tôn giáo do nhà nước dựng lên để mà đàn áp tôn giáo.
Nhưng mà có một điều Nhã Quyên thấy trước khi chúng ta dừng chương trình, Nhã Quyên thấy rất là nhiều người bên Việt Nam không hiểu sao mà mỗi đi chùa giống như là điên cuồng với những ông sư này đó, thưa anh. Rất là đưa tiền lại xì sụp rồi. Mấy ông sư mà có những cái video quay lên đó là một số ông sư, không phải là một ông sư, là vênh váo mặt, và mặt rất còn trẻ. Cầm cả cọc tiền lên khoe, rồi lên xe hơi mặt cũng vênh vênh nữa. Mà tại vì một số người, một phần là một số người dân do quá cực khổ, do quá giống như là cuộc sống khổ quá, họ tin vào một cái gì đó, mà họ tin những cái ông sư này, rất họ tin và họ đưa tiền, mà nhiều khi nói xin lỗi không biết là gia đình có tiền không, nhưng mà đến là cúng tiền rồi. Và có những cái ông sư, không phải nói, có video quay lên là mấy ông sư đi tới những quán bar nhảy múa nữa. Một cái xã hội ngày hôm nay kinh khủng quá, là và họ mượn cái ngôi chùa để vào trong đó và gọi là hưởng sung sướng, có tiền sung sướng và được người ta tôn thờ mình nữa. Cái xã hội ngày hôm nay, ở nhất là ở Việt Nam, và một số người ở Việt Nam, đông lắm chứ không phải một số, là mê mang những ông sư này, nói gì cũng nghe. Và vừa rồi thì dạo này thì hy vọng là họ biết cái người nào thật sự là chân tu và người nào thì là chỉ là biết tiền thôi. Nhưng mà chân tu, Nhật Quyên phải nghĩ cũng rất là khó, không có dễ. Và xin mời anh.
À vâng, thế này, cái bệnh đồng bóng mê muội thì ở đâu cũng có hết. Ra cái đó mình khó cảm lắm, có những người họ cứ như lên đồng vậy thôi. Khi mà những vị tu thật mà nói điều có ý nghĩa đó, thì họ không nghe đâu. Họ chỉ thích bị kích động thôi, thì đó mình cũng chịu. Tuy nhiên, một cái cách rất dễ để mà truy ra xem đâu là sư thật sư giả, nó dễ lắm. Chị Nhã Quyên cứ để ý, khi mà mấy ông sư mà đi kêu gọi Phật tử cúng dường đó, thì luôn luôn đưa cái tài khoản cá nhân của mình. Ở trong những ngân hàng này kia, một ông có khi có đến cả chục cái tài khoản khác nhau cứ gửi vào đó. Cái đó là sai phạm, rành rành. Lẽ ra cúng dường phải cúng dường ít ra cho cái tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà nước chứ. Nè, phải tài khoản chung chứ, phải có người kiểm soát cho. Tại sao lại gửi tiền về tài khoản riêng? Thì cái đó rõ ràng là lừa đảo rồi. Thì cứ truy ra đó thôi là nó sẽ lòi ra hết. Nè, có thể là trong cái người mà lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo nhà nước đó, có thể đến 80-90% là mắc cái tội đó. Chỉ cần truy ra thôi. Bấy lâu nay anh dị công vi tư, kêu gọi cúng dường cho chùa mà lại gửi về tài khoản của anh dùng như là tài sản riêng, thì đó là lừa gạt rồi, nó đi tù thôi. Cứ đưa họ đi tù hết hàng loạt là nó xong thôi, thưa chị. Nhất định dân đòi, làm sao để dân đòi là phải điều tra, kiểm toán tất cả những cái tài khoản ngân hàng của mấy công sư quốc doanh đó.
Cái vấn đề Nhã Quyên nói hồi nãy, tức là người dân họ mê muội, mà cái số người dân mê muội nó đông quá, không có phải là một vài người đông quá. Và mùa hè đưa các em nhỏ vô chùa rồi rồi khóc sức ma sức mướt gì, không biết mấy ông sư này nói gì, rồi mấy em này khóc bù lu bù loa, nhìn quay những cái video, rồi giống như là nói chung là Nhã Quyên không có Nhã Quyên, cái này là Nhã Quyên đang nói những cái ông sư không ấy. Nhiều người đừng có hiểu lầm là mình nói về tôn giáo là một cái phạm trù khác, còn cái này là những ông sư và một số người mê nghe những cái lời nói của những ông sư này, đưa tiền cho mấy ông sư này, và khi mà giáo viên nói cái gì mà họ quá dễ dàng được, họ quá sung sướng, thì họ không có phải là, có thể là mới đầu họ cũng đi tôi đi tu á, chỗ vô chùa cái chỗ có tiền sướng quá thôi khỏi tu. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, thưa chị, thế này, chúng ta muốn thay đổi đó, những cái người mà mê muội không hiểu biết thì khó lắm. Cứ để cho họ như vậy đi.
Đúng như vậy, bởi vì Nhật Nguyên mới nói là quá nhiều nữa chứ không phải là ít.
Không sao, chỉ cần một số ít mà hiểu biết, có ý thức và làm đúng. Chỉ cần 5-7 người nhất định đòi là nhà nước phải vào cuộc kiểm kê tài sản đó, kiểm toán các cái tài khoản ngân hàng của mấy ông sư này là nó sẽ đổ bể ra hết.
Nhưng mà cái vấn đề là anh có nghĩ nhà nước cũng được tiền trong này, cho nên nhiều khi mấy ông sư này cũng đưa tiền cho họ làm sao? Ô tôi đi
không sao.
Dạ.
Nếu mà mình chỉ có nói với nhà nước thôi thì đúng là mình vạch đầu gối ra mà nói. Nhưng cái này là chúng ta phải đưa lên quốc tế để chứng minh rằng mấy ông sư giả này là người của nhà nước, ăn chia với nhà nước hết. Chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính này chắc chắn ăn chia hết, đúng không? Đâu có dễ mà mấy ông thu gom tiền bạc tỷ mà thoát được. Cả một hệ thống là phải ăn chia từ dưới lên trên. Chúng ta cứ lần cái manh mối ra là nó sẽ đổ bể ra thôi.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi, xin cảm ơn, chào chị Nhã Quyên cũng như tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.